Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng phát huy vai trò hạt nhân chính trị, nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Bắc Ninh 6 tháng đầu năm đạt 106,4 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục nằm trong nhóm hai địa phương dẫn đầu cả nước. Bổ sung 145 tỷ đồng giải phóng mặt bằng được kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội. Các địa phương lấy ý kiến về đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương ngày 11 tháng 7 năm 2026. Hàng nghìn mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên địa bàn các xã đã được thu thập phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đây là kết quả nổi bật ghi nhận tại hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh tổ chức vào chiều ngày 7 tháng 7. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Sau tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo, bảo đảm kịp thời sáng tạo hiệu quả toàn diện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, chỉ đạo tham mưu xây dựng thẩm định các đề án trình Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành, công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được tăng cường. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại hạn chế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật mà các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Hương đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, bảo đảm mọi chủ trương quyết sách được triển khai đồng bộ hiệu quả ngay từ cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, phát huy trí tuệ tập thể, chủ động quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, tăng cường đi cơ sở nắm bắt dư luận, đề xuất tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nội dung điều kiện để trình Trung ương công nhận tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trước đó, Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh khóa 1 tổ chức hội nghị lần thứ 8 thảo luận cho ý kiến đối với các nội dung dự thảo quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh khóa 1 nhiệm kỳ 2025-2030, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất và kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị tiến hành kiện toàn ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đối với đồng chí Chu Lệ Hường. Nhân dịp này, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh khen thưởng cho 3 tập thể và 11 cá nhân đạt giải trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.
Xã Tân Dĩnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tại hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, diễn ra sáng ngày 7 tháng 7. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã Tân Dĩnh đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, bám sát thực tiễn. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt kết quả tích cực. Trong công tác xây dựng đảng, toàn đảng bộ kết nạp 23 đảng viên mới, đạt gần 58% kế hoạch năm. Hoàn thành việc sắp xếp chi bộ thôn từ 38 xuống còn 15, góp phần ổn định tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính. Kinh tế xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng ước đạt trên 5,8 nghìn tỷ đồng, bằng hơn 56% kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 258 tỷ đồng, bằng 76% dự toán. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hằng đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển năm 2026.
Sáng ngày 7 tháng 7, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đầu tư, tài nguyên và môi trường, trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ban Kinh tế Ngân sách đã tiến hành thẩm tra 9 dự thảo nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó có các quy định về nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, chính sách hỗ trợ giáo thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu cụm công nghiệp giai đoạn 2026-2030, quy định tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, trách nhiệm đóng góp kinh phí của các tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản để đầu tư nâng cấp, duy tu hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Ban cũng thẩm tra chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh 398 đoạn từ cầu Xuân Cẩm đến cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, đồng thời xem xét các dự thảo nghị quyết bãi bỏ một số quy định văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến thẩm tra, tiếp tục rà soát chỉnh sửa hoàn thiện các dự thảo nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ sát với thực tiễn và có tính khả thi cao khi triển khai, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ tài liệu, chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng các nghị quyết, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
Sáng ngày 7 tháng 7, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cùng đại diện các sở ngành thành viên. Trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng cả nước phát hiện xử lý 67.937 vụ vi phạm, tăng 36,66% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 9.647 tỷ đồng, tăng 49,36%, khởi tố 1.676 vụ với 2.789 đối tượng. Tại Bắc Ninh, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh phát hiện xử lý 2.225 vụ vi phạm hành chính về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế và bán thanh lý hàng hóa tịch thu đạt hơn 240 tỷ đồng, khởi tố 44 vụ với 65 bị can. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng, tăng cường kiểm soát hoạt động thương mại điện tử, đấu tranh với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận trên không gian mạng. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thời gian tới, các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, xây dựng các chương trình kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn, tập trung đấu tranh với các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, vàng, ngoại tệ, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng chức năng và phát huy hiệu quả các đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin từ nhân dân. Ngay sau hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thịnh đã trao bằng khen của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho 4 tập thể và 6 cá nhân của tỉnh Bắc Ninh có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025.
Sáng ngày 7 tháng 7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn hệ thống sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tính đến ngày 30 tháng 6, cả nước có hơn 22,2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025. Số người tham gia bảo hiểm y tế hơn 98,6 triệu người, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Hệ thống bảo hiểm xã hội giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo tối đa quyền lợi của người tham gia. Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh luôn xác định việc thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hiệu quả như hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người dân từ 60 tuổi trở lên, hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình và chưa tham gia bảo hiểm y tế theo các đối tượng khác. Hiện tỉnh đang là một trong những đơn vị đi đầu cả nước trong việc dùng ngân sách địa phương hỗ trợ các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Toàn tỉnh có trên 1,1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 96%. Song song với việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được giao trong năm 2026. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính ghi nhận biểu dương những kết quả hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị thời gian tới, bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả đạt được, đổi mới tư duy phù hợp với tình hình bối cảnh mới, thực hiện phân công phân nhiệm theo nguyên tắc sáu rõ, hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành các kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra.
Chiều ngày 7 tháng 7, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra một số công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tại công trình cống xả qua đê trạm bơm Văn Sơn, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh, từ tháng 8 năm 2025, trạm bơm gặp sự cố bể xả và được xử lý tạm thời. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi nhấn mạnh vai trò của trạm bơm là rất quan trọng cho việc tiêu thoát nước cho khu vực đô thị phường Bắc Giang. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá lại thực trạng của trạm bơm để bảo đảm ứng phó vào các tình huống phức tạp của mưa lũ. Tại dự án xây dựng khẩn cấp trạm bơm Đức Mại, xã Mỹ Thái, trạm bơm có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ tiêu thoát nước, phòng chống thiên tai cho các xã Kép, Lạng Giang, Tiên Lục, Mỹ Thái với diện tích khoảng 8.200 ha. Liên quan đến những vướng mắc về mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi yêu cầu xã Mỹ Thái tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, có vướng mắc phải báo cáo ngay với Ủy ban Nhân dân tỉnh để kịp thời xử lý. Đồng chí cũng nhấn mạnh nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc triển khai thi công liên tục để bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án. Tại dự án xây dựng khẩn cấp trạm bơm Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm, trạm bơm có nhiệm vụ đảm bảo tiêu cho 1.100 ha, tưới cho 2.050 ha diện tích nông nghiệp. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công càng sớm càng tốt, cùng với đó bảo đảm chất lượng công trình cũng như sẵn sàng các phương án ứng phó với tình hình mưa lũ trong quá trình thi công. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, đến nay toàn tỉnh có 35 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tăng 5 doanh nghiệp so với năm 2025, đưa Bắc Ninh đứng thứ tư toàn quốc về phát triển loại hình doanh nghiệp này sau Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Trong số đó, có 32 doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 3 doanh nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận. Các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dược liệu, phân bón hữu cơ, giống cây trồng, cơ khí, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, phát triển năng lượng mới. Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang tham mưu tỉnh xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, cùng nhiều chương trình phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ. Phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có 80 doanh nghiệp khoa học công nghệ hoạt động trên địa bàn, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 40%. Bên cạnh đó, Bắc Ninh có 10 doanh nghiệp công nghệ cao, tăng 2 doanh nghiệp so với năm 2025, tiếp tục giữ vị trí đứng đầu cả nước cùng với Thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, thương mại toàn cầu phục hồi chậm và xu hướng bảo hộ gia tăng, Bắc Ninh vẫn ghi dấu ấn mạnh mẽ khi vươn lên dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2026. Kết quả này không chỉ khẳng định sức bật của nền kinh tế Bắc Ninh mà còn cho thấy hiệu quả của chiến lược thu hút đầu tư có chọn lọc của địa phương. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ PYS Việt Nam, khu công nghiệp Thuận Thành 2 chuyên sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử, 6 tháng đầu năm, giá chip nhớ và linh kiện điện tử liên tục tăng mạnh do nhu cầu AI bùng nổ, nên lượng đơn hàng của doanh nghiệp này đã tăng gấp đôi, góp phần kim ngạch xuất khẩu gần 30% so với năm ngoái và dự kiến nộp ngân sách nhà nước gấp 1,5 lần. Ông Jiang Jinsong, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ PYS Việt Nam cho biết:
Chúng tôi có niềm tin rất lớn vào sự phát triển của công ty khi đầu tư vào Bắc Ninh, đặc biệt là ngành công nghiệp công nghệ cao của Bắc Ninh đang ngày càng phát triển ổn định. Để có được kết quả khởi sắc, đó là nhờ lợi thế về vị trí địa lý, chính quyền năng động, môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Bắc Ninh ngày càng thuận lợi.
6 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Bắc Ninh đạt 106,4 tỷ đô la, tiếp tục nằm trong nhóm hai địa phương dẫn đầu cả nước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 52,5 tỷ đô la, tăng 31,49% so với cùng kỳ 2025 và đứng đầu cả nước. Đóng góp chủ yếu vào kết quả trên là nhóm hàng điện tử, linh kiện, thiết bị viễn thông và sản phẩm công nghệ cao. Các doanh nghiệp FDI quy mô lớn tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, mở rộng dây chuyền, gia tăng đơn hàng xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia ASEAN. Với kết quả này, không chỉ phản ánh sức mạnh của ngành công nghiệp Bắc Ninh mà còn minh chứng cho hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh. Ông Shigeyuki Okamoto, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Canon Việt Nam, cho rằng
chúng tôi đánh giá cao về sự đồng hành của chính quyền tỉnh Bắc Ninh, giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp rất nhanh chóng. Trong việc xuất khẩu hàng hóa, chúng tôi cũng rất thuận lợi khi áp dụng mô hình hải quan số. Các đơn hàng được xuất đi nhanh hơn, đáp ứng tiến độ của các đối tác.
6 tháng cuối năm tại các khu công nghiệp, Bắc Ninh đặt mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 95 tỷ đô la, tăng 16,6% so với năm 2025. Giá trị xuất khẩu đạt 92,4 tỷ đô la. Mục tiêu này hoàn toàn khả thi bởi Bắc Ninh đang có hệ sinh thái công nghiệp điện tử công nghệ cao phát triển mạnh. Các doanh nghiệp FDI liên tục mở rộng sản xuất, hạ tầng và môi trường đầu tư thuận lợi, đặc biệt là chính sách thu hút đầu tư có chọn lọc của Bắc Ninh đang cho thấy hiệu quả trong sản xuất công nghiệp. Ông Trần Sơn Tùng, Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh khẳng định:
với mô hình phát triển xanh, thông minh, bền vững, tỉnh ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn, lan tỏa chuỗi cung ứng và gắn bó dài hạn với địa phương, với chủ trương là 1-0, không ô nhiễm, 2-ít, ít sử dụng đất, ít lao động, 3-cao là dự án có công nghệ cao, suất vốn đầu tư cao, hiệu quả kinh tế cao.
Giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu không chỉ là một dấu mốc quan trọng của Bắc Ninh trong năm 2026, mà còn minh chứng cho sức sống của một nền kinh tế năng động, đổi mới và hội nhập sâu rộng. Đây cũng là nền tảng vững chắc để Bắc Ninh hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương với vai trò là trung tâm công nghiệp, đổi mới sáng tạo và logistics hàng đầu của cả nước.
Nhằm bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 đối với dự án do cấp tỉnh quản lý từ nguồn ngân sách tỉnh ngoài cân đối. Theo quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung danh mục và phân bổ 145,178 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 để thực hiện khẩn cấp đối với việc di rời, dịch chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật và bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ xã Trung Kênh đến xã Lương Tài. Việc phân bổ vốn cho công trình khẩn cấp có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Bắc Ninh đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm tiến độ tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và vùng thủ đô trong thời gian tới. Trước đó, tuyến đường đoạn qua địa bàn tỉnh từ km 9+00 đến km 27+766 đã được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 25.087 tỷ đồng, quy mô 10 làn xe, chiều dài đường chính khoảng 18,8 km, đi qua 6 xã phường của tỉnh Bắc Ninh.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức đăng tải lấy ý kiến cử tri, Hội đồng Nhân dân cấp xã về đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, các địa phương đang khẩn trương triển khai việc lấy ý kiến với mục tiêu hoàn thành xong trước 17 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2026. Theo đó, các địa phương trong toàn tỉnh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đầy đủ kịp thời đến nhân dân, niêm yết công khai đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo đúng quy định, tổ chức lấy ý kiến hộ gia đình dân chủ an toàn nhằm tạo sự đồng thuận thống nhất cao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Để việc lấy ý kiến thực hiện đúng tiến độ, Ủy ban Nhân dân cấp xã thành lập các tổ lấy ý kiến đại diện hộ gia đình. Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện niêm yết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, nhà văn hóa các thôn khu phố, giao lực lượng công an xã phường phối hợp với các thôn khu phố triển khai lập danh sách, rà soát đến từng hộ gia đình, tổ chức phát phiếu lấy ý kiến đại diện hộ gia đình, đồng thời bổ sung, điều chỉnh thông tin chủ hộ xong trước ngày 8 tháng 7. Thời gian tổ chức lấy ý kiến đại diện hộ gia đình xong chậm nhất trước 17 giờ ngày 11 tháng 7. Qua đó tổng hợp kết quả, hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo về Sở Nội vụ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ, công ty GoTech Việt Nam phối hợp với Học viện Nghề nghiệp Giao thông Sơn Đông và Học viện Kỹ thuật Nghề nghiệp Cơ điện Quảng Tây Trung Quốc vừa tổ chức bế giảng nội dung đào tạo tại Trung Quốc thuộc giai đoạn 2 chương trình liên kết quốc tế đào tạo nhân tài 1+1+1 khóa học 2024-2027. Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ có 35 sinh viên tham gia chương trình đào tạo theo mô hình 1+1+1 tại Sơn Đông và Quảng Tây. Sau giai đoạn đầu học tập kiến thức chuyên ngành, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp tại nhà trường, sinh viên tiếp tục được đào tạo tại Trung Quốc và được tiếp cận kiến thức chuyên sâu, hiện đại, nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng thực hành, văn hóa doanh nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường học tập, làm việc quốc tế. Thời gian tới, Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ dự kiến sẽ mở rộng mô hình liên kết đào tạo với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong tỉnh như Luxe, Color Master, GoTech, MCC, Amcor Technology nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa nhà trường, cơ sở giáo dục quốc tế và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp hiện đại và hội nhập quốc tế.
Tiếp tục chương trình thời sự, sau 2 ngày triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, chiều ngày 7 tháng 7, các phường thuộc khu vực thị xã Thuận Thành trước đây và xã Đông Cứu đã hoàn thành việc lấy 1.150 mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ. Bắt đầu từ sáng ngày 6 tháng 7, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu tại Trung tâm Văn hóa Luy Lâu, phường Thuận Thành. Các địa phương lấy mẫu đợt này gồm các phường Thuận Thành, Mão Điền, Trạm Lộ, Ninh Xá, Chí Quả, Song Liễu và xã Đông Cứu. Quá trình thu nhận mẫu được thực hiện khẩn trương, khoa học, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn và sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, ngành y tế, các địa phương và các đơn vị liên quan. Thân nhân các liệt sĩ được hướng dẫn hỗ trợ tận tình trong quá trình lấy mẫu, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Việc hoàn thành thu nhận 1.150 mẫu ADN là cơ sở quan trọng để phục vụ công tác giám định, đối sánh, từng bước xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN, trong ngày 7 tháng 7, xã Hiệp Hòa đã hoàn thành việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Theo đó, xã Hiệp Hòa đã thu nhận 528 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Quá trình lấy mẫu được triển khai đúng quy trình, bảo đảm khoa học, an toàn, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong công tác rà soát, xác minh thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ các gia đình thực hiện việc lấy mẫu thuận lợi. Việc hoàn thành thu nhận các mẫu ADN là cơ sở quan trọng để bổ sung vào cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng thời tiếp tục khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Tại trạm thu nhận ADN khu vực xã Yên Phong đã tổ chức lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên địa bàn các xã Yên Phong, Yên Trung, Tam Giang, Văn Môn. Qua rà soát có hơn 600 trường hợp thuộc diện lấy mẫu ADN phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, góp phần xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Công tác lấy mẫu được triển khai khoa học, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình. Các khu vực tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn kê khai, đối chiếu thông tin và lấy mẫu được bố trí hợp lý, tạo thuận lợi cho người dân. Lực lượng công an, y tế, đoàn thanh niên và các đơn vị liên quan phối hợp hỗ trợ thân nhân liệt sĩ hoàn thiện thủ tục nhanh chóng, hạn chế thời gian chờ đợi. Đối với các thân nhân tuổi cao, sức yếu hoặc không có điều kiện đến điểm thu nhận, các tổ công tác đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để lấy mẫu ADN, bảo đảm không bỏ sót đối tượng.
Thưa quý vị, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ cha anh. Vì thế, tri ân người có công với cách mạng không chỉ là đạo lý của dân tộc mà còn là trách nhiệm của mỗi thế hệ. Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến các nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích lịch sử trên cả nước để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và trao tặng quỹ đền ơn đáp nghĩa tại các địa phương. Những việc làm ấy đang tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên hiện là nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ, trong đó hơn 1.700 liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Vẫn còn 449 phần mộ chưa xác định được danh tính, cùng những phần mộ tập thể lặng lẽ, lưu giữ ký ức về một thời chiến tranh ác liệt. Anh Phạm Minh Tiến, Tổ Quản Trang, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
Các cái liệt sĩ nằm đây thì có khoảng gần 2.000 liệt sĩ, thì trong đó có hơn 1.700 liệt sĩ là hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, diễn ra trong vòng hơn 10 năm, bắt đầu từ tháng 2 năm 1979 và kéo dài hơn 10 năm đến tháng 10 năm 1989 tại mặt trận Vị Xuyên. Trong số các anh hùng liệt sĩ nằm an nghỉ tại đây thì có 34 phần mộ liệt sĩ thì quê của các liệt sĩ là ở Hà Bắc anh hùng. Và hiện tại thì còn 449 anh thì chưa xác định được thông tin.
Nếu Vị Xuyên là dấu ấn của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, thì Quảng Trị là biểu tượng của những năm tháng khốc liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn hiện có 10.333 phần mộ. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín có 10.600 phần mộ, trong đó có hàng trăm liệt sĩ quê hương Hà Bắc. Những con số ấy nhắc nhớ sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước để đất nước có được hòa bình hôm nay. Những hành trình tri ân của tỉnh Bắc Ninh trong tháng 7 này không chỉ là lời tưởng nhớ đối với những người đã ngã xuống, mà còn là lời cảm ơn gửi tới các địa phương đã nhiều năm chăm sóc, hương khói cho những người con quê hương Hà Bắc năm xưa. Không chỉ tri ân bằng những nén hương, dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tỉnh Bắc Ninh còn tổ chức 5 đoàn công tác đến các địa chỉ đỏ trên cả nước, đồng thời trao hỗ trợ quỹ đền ơn đáp nghĩa của 5 địa phương với tổng kinh phí 3 tỷ đồng, góp phần chăm lo người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Ông Trần Ngọc Đạo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh nhấn mạnh.
Chúng tôi mong muốn thông qua những hoạt động cụ thể như dâng hương, tưởng niệm, hỗ trợ quỹ đền ơn đáp nghĩa để tiếp tục lan tỏa đạo lý uống nước như nguồn, để thể hiện sự tri ân không chỉ dừng lại ở những nghi lễ mà được thể hiện bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình. Và đây cũng là cách giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ với những giá trị mà cha ông đã đánh đổi bằng xương máu.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những người đã ngã xuống chưa bao giờ phai nhạt. Mỗi nén hương, mỗi hành trình tri ân và mỗi việc làm ý nghĩa hôm nay chính là cách để thế hệ sau gìn giữ đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp nối những giá trị đã được đánh đổi bằng máu xương của cha ông.
Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN, sáng ngày 7 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lương Tài phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội đồng loạt huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia tổng vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Đợt giao quân được triển khai đồng loạt tại 3 nghĩa trang, gồm nghĩa trang liệt sĩ Lương Tài, nghĩa trang liệt sĩ Phú Hòa và nghĩa trang liệt sĩ Tân Lãng. Với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên đã tích cực tham gia các phần việc như quét dọn lối đi, nhổ cỏ, cắt tỉa cây xanh, thu gom rác thải, vệ sinh khuôn viên và lau chùi sạch sẽ từng phần mộ. Mặc dù thời tiết nắng nóng, các lực lượng tham gia vẫn hăng hái lao động, góp phần làm cho khuôn viên các nghĩa trang trở nên khang trang, sạch đẹp, tạo không gian trang nghiêm, tươi sáng để chuẩn bị cho công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo kế hoạch của cấp trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam hai đối tượng Hoàng Công Phúc sinh năm 2002 ở phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai và Trần Văn Hai sinh năm 1994 ở xã Tân Yên để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 19 tháng 6, Công an xã Yên Phong tiếp nhận tin báo của công ty trách nhiệm hữu hạn Demiung Việt Nam về việc phát hiện nhân viên Hoàng Công Phúc sinh năm 2002 ở phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai có hành vi trộm cắp tinh thể vàng trong bể mạ của doanh nghiệp. Quá trình điều tra mở rộng, lực lượng công an xác định Trần Văn Hai, sinh năm 1994, ở xã Tân Niên là đồng phạm, giữ vai trò chủ mưu, hướng dẫn phương thức, thực hiện hành vi. Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 4 năm 2026, Trần Văn Hai làm việc tại xưởng mạ vàng của doanh nghiệp. Do từng có thời gian làm tại các cơ sở thu mua phế liệu và biết cách thu hồi vàng từ dung dịch hóa học bằng các miếng niken, Hai đã rủ Phúc tham gia. Hai chuẩn bị các miếng niken chế tạo dụng cụ để thả vào hệ thống tuần hoàn của bể mạ nhằm hút tinh thể vàng bám vào niken. Sau đó hướng dẫn Phúc mang số niken này ra ngoài giao dịch lại để tách lấy vàng. Đổi lại, Hai hứa trả cho Phúc từ 5 đến 10 triệu đồng sau mỗi lần thực hiện. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phúc và Hai về tội trộm cắp tài sản. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Và bây giờ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực Phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạn Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.